Amibha, Chotika và Chatila. Ai ở đời đoạn ái? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở Trúc Lâm liên quan đến tôn giả Chatila. Chuyện quá khứ, Aparajita, tiền thân của Chokita. Ngày xưa, ở xứ Ba La Nại, có hai anh em điền chủ trồng được một ruộng mía thật lớn. Một hôm người em đi thăm mía, nghĩ thầm:
mình sẽ chặt cho anh ấy một cây, còn mình ăn một cây.
Chàng chặt hai cây mía, bịt kín chỗ vừa chặt lại để nước mía khỏi chảy mất, rồi cầm về nhà. Ngay khi người em chặt mía đem về nhà, tại Ganda Madana có một vị Phật độc giác xuất định, thầm nghĩ:
hôm nay ta sẽ độ ai đây?
Và Ngài quan sát thấy người điền chủ, biết rõ chàng có khả năng bố thí. Đức Phật độc giác đắp y, mang bát, dùng thần thông hiện đến trước mặt. Người em trông thấy Ngài lòng rất quan hỷ. Chàng trải áo khoác lên chỗ đất cao, thưa:
bạch Ngài, thỉnh Ngài an tọa.
Và chàng bạch tiếp:
xin Ngài đưa bát cho con.
Chàng mở chỗ bịch cây mía, đưa lên cao và dốc vào bình bát Đức Phật. Nước mía chảy ra đầy bát. Ngài dùng xong, người em lại nghĩ:
thật may mắn cho ta, vị thầy cao quý của ta đã dùng hết bát mía. Nếu anh mình đòi tiền cây mía của ổng, ta sẽ trả. Còn nếu ổng đòi được hưởng phần phước đức cúng dường, ta sẽ hồi hướng cho ổng.
Thế là chàng bạch Phật:
bạch Ngài, xin Ngài đưa bình bát cho con lần nữa.
Chàng mở chỗ bịch, dốc cây mía thứ hai, trút nước vào bình bát Phật. Hình như chàng không hề nghĩ
anh mình sẽ kiếm chặt cây mía khác để ăn.
Vì đã dùng xong một bát rồi, vị Phật độc giác muốn chia sẻ nước mía cây thứ hai cho các vị Phật khác. Ngài ngồi xuống chỗ cũ. Hiểu ý, người em gieo năm dốc sát đất, đảnh lễ Ngài, phát nguyện:
bạch Ngài, với công đức cúng dường này, con xin được hưởng lạc thú ở cõi trời và cõi người. Và sau cùng, xin cho con đạt đến chỗ Ngài đại chứng đắc.
Đức Phật đáp:
sẽ được vậy.
Để hồi hướng công đức, Ngài đọc hai bài kệ bắt đầu bằng câu:
nguyện cho tất cả mong cầu của thí chủ thành tựu viên mãn.
Xong, Ngài bay lên không trung đến Ganda Madana và phân chia bát nước mía cho 500 vị Phật độc giác. Chứng kiến cảnh vi diệu ấy, người em về gặp anh. Người anh hỏi:
nãy giờ chú đi đâu?
Em ra thăm ruộng mía.
Chú ra ruộng mía mà không đem cây nào về ăn sao?
Có anh à, em mang về hai cây. Gặp một vị Phật độc giác, em đã cúng dường cây của em. Rồi em nghĩ sẽ trả tiền cây mía thứ hai của anh cho anh, hoặc sẽ hồi hướng phần phước đức cho anh, nên em cúng luôn Ngài. Nào, anh định lấy tiền hay phước đức đây?
Vị Phật ấy đã đáp lại ra sao?
Ngài dùng bát nước mía cây thứ nhất và bay lên không, mang bát nước cây thứ hai về Ganha Madana, chia cho 500 vị Phật độc giác khác.
Nghe xong rồi, người anh vô cùng quan hỷ. Chàng phát nguyện:
với phước đức cúng dường này, con xin được chứng đắc đạo quả như vị Phật độc giác ấy.
Trong khi người em nguyện ba điều, chàng chỉ nguyện một câu: được đắc A-la-hán. Lúc mãn kiếp, anh em đều sanh lên cõi trời và sống suốt thời gian giữa hai vị Phật. Khi họ ở cõi trời, Đức Phật Thì Bà Thi xuất hiện ở thế gian. Hết phước ở cõi trời, hai người tái sanh trong một gia đình trưởng giả ở Bandumat cùng làm anh em. Cha mẹ đặt tên cho người anh là Sena, em là Aparajita. Đến tuổi trưởng thành, cả hai người đều lập gia đình. Một hôm, gia chủ Sena nghe tin truyền khắp thành Bandumat:
Phật bảo đã xuất hiện ở thế gian, pháp bảo đã xuất hiện ở thế gian, tăng bảo cũng đã xuất hiện ở thế gian. Hãy bố thí cúng dường và tạo phước, hãy ăn chay vào các ngày mùng 8, 14 và rằm. Hãy đi nghe thuyết pháp.
Sena thấy dân chúng kéo nhau đi cúng dường vật thực trước bữa điểm tâm và sau bữa điểm tâm, họ lại lũ lượt đi nghe pháp. Ông hỏi:
các vị đi đâu thế?
Đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp.
Đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp.
Tôi cũng đi nữa.
Chàng theo chân đám đông đến ngồi vòng ngoài pháp hội. Đức Phật biết được tư tưởng ông, liền giảng pháp từ thấp đến cao. Nghe rồi, Sena muốn xuất gia làm sa môn nên thỉnh cầu Phật nhận ông vào tăng đoàn. Đức Phật hỏi:
này thiện nam tử, ông có bà con quyến thuộc gì cần phải xin phép trước không?
Bạch Thế Tôn, có à.
Vậy ông hãy đến xin phép rồi trở lại gặp ta.
Sa Nam về nhà bảo em trai:
tất cả gia tài này từ đây thuộc về chú.
Ủa, còn anh thì sao?
Ta định xuất gia làm sa môn đệ tử Phật.
Thưa huynh trưởng, anh nói gì vậy? Khi mẹ mất, anh là mẹ em. Khi cha mất, anh là cha em. Gia sản chúng ta rất lớn, người ta vẫn có thể sống đời cư sĩ và làm việc phước thiện chứ. Xin anh đừng xuất gia.
Ta đã nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, và ta không thể tu hành đúng pháp nếu còn sống lẫn lộn với người thế tục. Ta đã nhất quyết xuất gia làm sa môn rồi chú à. Thôi, chú về đi.
Sena ra lệnh bảo em về nhà rồi liền đến tỉnh xá xin Phật xuất gia. Chàng được thọ cụ túc giới và chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán. Người em suy nghĩ:
ta sẽ theo lệ thường cúng dường nhân dịp anh ấy xuất gia.
Suốt 7 ngày chàng cúng dường vật thực cho Đức Phật và chư tăng. Xong chàng đảnh lễ anh và thưa:
bạch ngài, ngài đã được ra khỏi sanh tử luân hồi, con thì còn bị ngũ dục ràng buộc, chưa thể xuất gia làm sa môn. Xin ngài dạy cho con biết con nên làm việc gì để được phước đức lớn trong lúc sống đời cư sĩ như vậy.
Hay lắm, chú hãy cất một hương thất cho Đức Thế Tôn.
Dạ được.
Chàng cho mua đủ các loại gỗ, đẽo gọt bào chuốt thành cột, kèo vân vân để cất thất. Gián gỗ được khảm vàng, bạc, châu ngọc, và rồi một hương thất rực rỡ toàn bằng gỗ khảm bảy báu đã hoàn thành. Mái thất cũng lợp ngói khảm bảy báu. Trong lúc hương thất đang được thi công xây dựng, người cháu mang cùng tên với chàng Aparajita đi đến nói:
thưa chú, cháu cũng muốn đóng góp chút đỉnh, chú hãy cho cháu kiếm phước giới nhé.
Cháu thân mến, chú không thể đáp ứng yêu cầu của cháu được. Chú định cúng dường một công trình mà phần phước đức không thể chia sẻ cho ai.
Người cháu cố nài nỉ vẫn không được, sau đó nghĩ rằng trước hương thất cần một chuồng voi. Anh ta bèn cất một cái toàn bằng bảy báu. Trong kiếp hiện tại, người cháu ấy thọ sanh làm quan trưởng cố Ram ở Mendaka. Hương thất có 3 cửa sổ thật rộng, cũng toàn bằng bảy báu. Bên dưới các cửa sổ, người chú Aparajita cho xây 3 bể trồng hoa sen. Bên ngoài bể còn được tô thêm một lớp vữa stucco. Bể xây rồi, chàng cho đổ đầy 4 loại nước thơm và trồng 5 màu hoa sen khác nhau. Chót vót trên đỉnh tháp nhọn hình quả chuông của ngôi hương thất, người ta đặt một chiếc bát bằng vàng trong đựng đầy phấn hoa, để khi Đức Phật ngồi bên trong, gió sẽ mang phấn rải khắp kim thân ngài. Đỉnh tháp bằng san hô, dưới cẩn ngói nạm bảy báu, lộng lẫy uy nghi như một con công đang xòe cánh múa. Những loại châu ngọc nào trong thức bảo có thể tán thành bột được, Aparajita cho tán hết ra, rải khắp hương thất. Còn những loại không tán được, chàng đổ đầy bên trong và bên ngoài hương thất ngập đến đầu gối. Hoàn tất mọi việc rồi, chàng đi gặp vị sa môn anh mình, thưa:
bạch ngài, hương thất đã cất xong, con muốn thỉnh Đức Thế Tôn đến nạp thọ cho con được ân triêm công đức.
Tôn giả vào bạch Phật:
bạch Thế Tôn, cư sĩ này đến trình rằng đã cất xong một hương thất và xin thỉnh Thế Tôn đến nạp thọ.
Đức Phật đi đến cửa hương thất, liền dừng lại nhìn ngắm đám châu ngọc rải đầy trong thất. Aparajita bạch:
bạch Thế Tôn, thỉnh ngài vào.
Chàng thưa thỉnh 3 lần, Đức Phật vẫn đứng yên lặng. Không biết tính sao, chàng đưa mắt ngó anh. Tôn giả hiểu ý, bảo em:
này em, hãy đứng trước ngài và thưa như vậy: Đức Thế Tôn là nơi nương tựa duy nhất của con, xin thỉnh ngài an trú tại hương thất này.
Dâng lời, chàng đến gieo 5 dốc sát đất, đảnh lễ Phật và bạch:
bạch Thế Tôn, như người sau khi ẩn trú qua đêm dưới gốc cây, ra đi không chút bận tâm về cây. Như người khi qua sông bỏ lại bè sau lưng không thắc mắc. Còn thỉnh cầu Đức Thế Tôn an trú trong ngôi nhà này, chẳng phải bận lòng với đám châu báu.
Tại sao Đức Phật dừng lại ở cổng? Người ta nói rằng ngài nghĩ:
dân chúng sẽ kéo đến gặp Như Lai trước và sau bữa điểm tâm. Nếu họ kiếm cách lấy châu ngọc đi, chúng ta không thể ngăn họ lại. Nhưng thí chủ này biết đâu lại nghĩ thính chúng của ngài lấy hết của báo trong hương thức mà ngài chẳng có ý cản trở, ông ta sẽ đem lòng oán hận ta và phải đọa địa ngục.
Thế nên sau lời tắc bạch của Aparajita, Đức Phật liền tiến vào thất. Aparajita cho người gác quanh hương thất giới lệnh:
những kẻ nào có ý giấu châu ngọc trong quần áo hoặc lấy thúng giỏ đựng, các ông phải ngăn lại. Còn ai hút nắm trong tay, hãy cho họ đi.
Chàng loan truyền khắp thành:
ta đã rải đầy bảy báo trong hương thất Đức Thế Tôn, người nào đến nghe pháp có thể lấy một ít. Người nghèo được hút đầy hai nắm tay, người khá giả được hút một nắm.
Sở dĩ như vậy vì chàng tính:
những kẻ có đức tin chỉ đến để nghe pháp, người chưa tin sẽ do lòng tham của cải dẫn dụ mà đến, được nghe pháp rồi cũng sẽ thoát khổ.
Từ ý định muốn lợi lạc chúng sanh, chàng cho rao những lời trên. Người người đi nghe pháp đều lấy châu báu theo đúng quy định của vị thí chủ. Chàng cho đổ thêm châu ngọc đầy như cũ, một lần, hai lần, rồi ba lần. Dưới chân Phật, chàng để một viên ngọc thật lớn, rất quý giá, với ý nghĩ:
kẻ nào biết chiêm ngưỡng ánh hào quang chói sáng từ kim thân Phật sẽ chẳng ưa thích gì ánh sáng viên ngọc quý này.
Và quả thật, những ai trông thấy Đức Phật rồi chẳng màng nhìn ngó gì đến viên ngọc nữa. Một hôm có người Bà La Môn tà kiến tự nghĩ:
người ta nói có viên ngọc quý đặt ở chân Phật, ta có thể lấy nó.
Hắn đến hương thất trà trộn vào đám đông đảnh lễ Đức Phật. Aparajita chỉ nhìn cung cách của hắn đã biết hắn có ý chiếm viên ngọc, liền nghĩ:
ta hy vọng hắn sẽ không lấy.
Người Bà La Môn sải tay về phía chân Đức Phật, làm bộ như đảnh lễ ngài, nhón lấy viên ngọc cho vào áo và đi ra. Vị thí chủ không còn giữ được sự bình thản đối với người Bà La Môn. Buổi thuyết pháp vừa xong, chàng đến trước Phật thưa:
bạch Thế Tôn, đã ba lần con để châu báu đầy hương thất ngập đến đầu gối, con chẳng hề có ý tức giận những người lấy châu báu đi, trái lại con rất hoan hỷ. Nhưng hôm nay con lại nghĩ, hy vọng người Bà La Môn kia không lấy viên ngọc quý khi hắn vào trong. Đến lúc thấy hắn lấy viên ngọc đi thật, con không thể giữ nổi bình tĩnh.
Nghe xong, Đức Phật bảo:
này thiện nam tử, ngươi không thể ngăn cản những người khác lấy của cải của ngươi ư?
Và ngài dạy chàng một cách. Aparajita vâng lời, đảnh lễ Phật, phát nguyện:
từ nay trở đi, xin cho vua hoặc kẻ trộm dù đông đảo đến mấy cũng không lấy được gia sản của con dù chỉ một sợi chỉ. Xin cho tài sản con không bao giờ bị lửa đốt hoặc bị nước cuốn trôi.
Đức Phật nói:
sẽ được vậy.
Và ngài hồi hướng công đức cho thí chủ. Đến ngày khánh thành hương thất, Aparajita cúng dường vật thực và rất nhiều quà tặng cho 6.800.000 vị tỳ kheo của tịnh xá suốt 9 tháng. Hết kỳ cúng dường, chàng cúng thêm mỗi vị tỳ kheo 3 y và cúng nhiều khúc giải may y cho vị sa di của tăng đoàn đáng giá đến 1.000 đồng. Làm việc phước thiện như vậy đến mãn kiếp, chàng được tái sanh lên cõi trời. Sau nhiều kiếp ở cõi trời và cõi người, vào thời Đức Phật hiện tại, chàng sanh vào nhà một quan chưởng khố ở Dương Xá và ở trong thai mẹ 9 tháng rưỡi. Chuyện hiện tại, quan chưởng khố Chotika. Vào ngày chàng chào đời, tất cả binh khí trong thành đều xẹt lửa, châu ngọc đeo trên người dân trong thành cũng phát sáng như muốn bốc cháy, cả thành đều sáng rực. Sớm mai ấy, quan chưởng khố vào cung chào vua. Đức vua hỏi:
hôm nay tất cả binh khí đều xẹt lửa, cả thành đều phát sáng, khanh có biết lý do gì đâu không?
Muôn tâu, hạ thần biết lý do.
Vì vậy, quan chưởng khố.
Dạ,
hôm nay một thần dân của bệ hạ vừa chào đời tại nhà của hạ thần. Hiện tượng này xảy ra do phước đức của nó.
Không biết sau này nó có thành tướng cướp không đây?
Tâu bệ hạ, không có chuyện ấy. Người vừa chào đời hôm nay phước rất lớn, do một lời phát nguyện.
Thế thì chú bé phải được nuôi dưỡng chu đáo. Đây là số tiền trẫm cấp cho khanh mua sữa cho nó.
Vua cấp quan trưởng khố mỗi ngày 1.000 đồng tiền vàng. Đến ngày đặt tên, chú được gọi là Chukita. Kỷ niệm lúc chú chào đời, ánh sáng rực rỡ khắp thành. Đến tuổi Chotika lập gia đình, người ta lo dọn đất cất nhà mới. Vua Đế Thích thấy ngai vàng nóng lên.
Chuyện gì đây?
Ngài quan sát biết được họ đang sửa soạn cất nhà cho Chotika, liền nghĩ:
người thanh niên này sẽ không ở trong ngôi nhà họ cất, ta có bổn phận phải đến đấy.
Ngài cải trang thành thợ mộc xuống chỗ bọn người đang làm.
Các ông làm gì thế?
À, chúng tôi sửa sang đất đai để cất nhà cho Chotika.
Chotika
đúng vậy.
À, thôi đi đi, các ông chẳng xây được nhà cho ông ấy đâu.
Đế Thích chỉ nhìn mảnh đất rộng đến 16 ca sa một lần, lập tức nó trở nên bằng phẳng. Ngài nhìn thêm một lần nữa, nghĩ:
đất hãy nứt ra và mọc lên cho ta một tòa lâu đài 7 tầng, toàn bằng 7 báo.
Một tòa lâu đài như vậy hiện ra. Đế Thích lại nhìn lần thứ ba, nói thầm:
hãy mọc cho ta 7 bức tường bao quanh tòa lâu đài.
Các bức tường liền hiện ra. Đế Thích lại nhìn một lần nữa:
các cây như ý hãy mọc lên thành vòng bao quanh các tường.
Cây liền hiện ra. Đế Thích nhìn một lần nữa:
hãy hiện cho ta 4 vạt đầy châu báu tại 4 góc chân tòa lâu đài.
4 vạt châu báu liền có. Trong số các vạt châu báu, có vạt rộng gần 5 cây số, có vạt rộng hơn 3 cây số, vạt thì hơn 2 cây số, và vạt cuối cùng rộng 1 cây số. Trường hợp Phật ra đời, các vạt châu báu xuất hiện có đường kính miệng bằng nhau, còn đường kính ở đáy bằng chu vi quả đất. Đường kính các vạt châu báu xuất hiện tại nhà Chotika không biết rõ được bao nhiêu. Khi chúng hiện ra, châu ngọc đầy ngập giống như hạt thốt nốt căng đầy cơm khi ta cắt bỏ chỗ vỏ đầu hạt vậy. Ngoài ra, tại 4 góc tòa lâu đài còn xuất hiện 4 cây mía bằng vàng, mập mạp như những cây thốt nốt tơ đang độ lớn. Lá mía toàn bằng ngọc quý, thân mía bằng vàng. Người ta cho rằng những cây mía này biểu hiện phước đức của Chotika gieo trồng trong kiếp trước. 7 lớp cửa tòa lâu đài do 7 dạ xoa canh phòng. Cửa thứ nhất do dạ xoa Yamakoli canh cùng 1.000 quyến thuộc. Cửa thứ hai do dạ xoa Uppala canh với 2.000 quyến thuộc. Cửa thứ ba do Vajira và 3.000 quyến thuộc. Cửa thứ tư do Vajira Pahu và 4.000 quyến thuộc. Cửa thứ năm do dạ xoa Kasakanda và 5.000 quyến thuộc. Cửa thứ sáu do dạ xoa Katatha và 6.000 quyến thuộc. Cửa thứ bảy do dạ xoa Disapamukha và 7.000 quyến thuộc. Vậy là tòa lâu đài được canh phòng chặt chẽ cả trong lẫn ngoài. Vua Bình Sa Dương nghe Chokita làm chủ tòa lâu đài 7 tầng bằng 7 báu, có 7 lần tường và cửa bao quanh và 4 vạt châu báu ở 4 góc, liền ban cho chàng chiếc lọng trưởng khố. Từ đó người ta gọi chàng là quan trưởng khố Chotika. Thuở ấy có một phụ nữ từng làm việc phước thiện với quan trưởng khố Chotika, tái sanh ở Uttarakuru. Chư thiên mang cô đến ở trong một căn phòng lộng lẫy chẳng kém cung vua trong tòa lâu đài của Chotika. Cô gái chỉ mang theo làm của hồi môn một nồi gạo chừng nửa lít và 3 miếng kính cháy đỏ. Từ đấy, nồi gạo cung cấp đủ cơm cho gia đình Chotika ăn đến hết đời. Người ta kể, nếu họ muốn đổ đầy cơm lên 100 cỗ xe, nồi gạo cũng vẫn không dơi đi chút nào. Mỗi khi cần nấu, họ chỉ việc lấy gạo cho vào nồi đặt lên 3 miếng kính. Chúng cháy đỏ rực lên, khi cơm chín chúng liền tắt. Muốn nấu nước sốt hay món cà ri, họ cũng làm theo cách ấy. tất cả thức ăn của gia đình đều chỉ nấu bằng 3 tấm kính. Họ sống trong ánh sáng của châu ngọc quý, không biết đến ánh lửa hay đèn. Tiếng đồn về sự giàu có vinh hiển của quan trưởng khố Chotika lan khắp xứ Diêm Phù Đề. Người người lũ lượt kéo nhau đi trên những cỗ xe ngựa và đủ thứ xe cộ khác để đến xem. Quan trưởng khố cho lấy thứ gạo mang từ Uttarakuru nấu cho yến mạch, thiết đãi tất cả khách khứa ăn uống thỏa thích. Ông còn loan báo:
mọi người được phép tự do lấy quần áo và châu ngọc trên các cây như ý.
Vị thí chủ sai mở giặc châu báu lớn hơn một cây số, phân phát khắp nơi.
Xin mời bà con cứ lấy đủ số châu báu mình cần.
Dân chúng Diêm Phù Đề tha hồ hỉ hả khuân vác vàng ngọc đi rồi. Giặc châu báu chẳng dơi một ly nào. Người ta cho đây là phước báu do Chukita đã rải đầy châu ngọc trong hương thất Phật. Số người kéo đến lâu đài Chotika để lấy áo quần, châu ngọc, tiền bạc, đông đảo đến nỗi lúc ấy vua Bình Sa Dương muốn đến xem tòa lâu đài cũng đành chịu. Dần dà, chán chê rồi, số người xem từ từ giảm bớt. Vua Bình Sa Dương bèn bảo phụ thân Chotika:
trẫm muốn xem lâu đài của con khanh, tâu bệ hạ xin dâng.
Ông về nhà kêu Chotika:
này con, đức vua muốn đến xem lâu đài của con đấy.
Dạ, tốt thôi, thưa cha, mời ngài cứ đến.
Vua ngự giá đến cùng đoàn tùy tùng đông đảo. Ở cổng thứ nhất của tòa lâu đài, một cô nô lệ có nhiệm vụ quét rác. Thấy vua, cô đưa tay ra đỡ, làm tưởng là một bà vợ của quan trưởng khố. Vua Bình Sa Dương khiêm tốn từ chối, không chịu đặt tay lên cánh tay cô. Tại các cổng khác cũng có những cô nô lệ giống hệt như thế đưa tay đỡ vua. Vua cũng làm tưởng là vợ quan trưởng khố nên không chịu vịnh tay. Chotika ra lại chào vua, đứng sau lưng thưa:
tâu bệ hạ, xin rước bệ hạ vào.
Nhưng vua nhìn xuống mặt đất khảm châu ngọc và thấy như đó là một cái hố đầy vàng ngọc sâu thăm thẳm, so bằng số 100 người chồng chất lên nhau. Vua nghĩ:
người này đào hầm bẫy ta.
Ngài không dám bước chân tới. Chotika tiến lên thưa:
tâu bệ hạ, đây chẳng có hầm hố gì cả, xin bệ hạ bước theo sau hạ thần.
Vua đi lên dấu chân Chotika, rồi từ từ mạnh dạn đi quanh lâu đài, nhìn ngắm từ tầng thấp đến tầng cao nhất. Lúc ấy thái tử A Xà Thế cũng nắm tay cha đi xem. Thái tử nghĩ thầm:
phụ vương quả thật quá ngốc, tên Chotika này tuy chỉ là một gia chủ bình thường cũng có được tòa lâu đài bảy báu để ở, còn phụ vương làm vua lại chỉ có một ngôi nhà gỗ. Ta sẽ lên làm vua ngay, và chẳng để cho gia chủ này ở trong tòa lâu đài một giây nào nữa đâu.
Vua lên đến tầng chót, đã gần đến giờ ăn sáng, liền bảo:
này quan đại thần, chúng ta hãy dùng bữa ở đây. Tâu dân, hạ thần cũng sắp xếp như thế, đồ ngự thiện đã được chuẩn bị sẵn sàng để dâng cho bệ hạ.
Vua tắm bằng 16 bình nước thơm, xong ngài ngồi trên chiếc sập riêng của Chotika dưới mái đình cẩn ngọc. Người hầu dâng vua nước rửa tay và dọn món cháo yến mạch đặt trong chiếc đĩa vàng đáng giá đến 1.000 đồng để trước mặt vua. Tưởng đó là món chính vua định ăn, quan trưởng khố vội tâu:
muôn tâu bệ hạ, đây chưa phải là món ăn, chỉ là cháo yến mạch đặc.
Người hầu lúc ấy dâng tiếp món ăn chính đựng trong chiếc đĩa vàng khác, đặt lên đĩa cháo yến mạch. Người ta cho rằng làm như thế, món ăn sau có hương vị tuyệt hảo. Nhà vua dùng rất ngon miệng, đến nỗi đủ rồi mà vẫn cứ ăn. Quan trưởng khố sụp lại, chắp tay cung kính thưa:
tâu bệ hạ, chừng ấy là đủ. Cuối xin bệ hạ dừng lại, nếu không bệ hạ sẽ không tiêu nổi.
Vua hỏi:
này gia chủ, tại sao khanh chê trách thức ăn của mình? Muôn tâu, hạ thần chẳng dám có ý chê trách. Tất cả đoàn tùy tùng của bệ hạ đều được hạ thần đãi từng món yến mạch và cà ri này, nhưng hạ thần lo cho bệ hạ thôi.
Sao? Nếu lỡ gặp lúc bệ hạ không được khỏe, người ta sẽ nói hôm qua vua ngự thiện ở nhà quan trưởng khố, chắc quan cho làm món ăn sau đó mới ra nông nổi. Muôn tàu, Hạ thần sợ những lời ấy lắm.
Thôi được, dẹp thức ăn đi và đem nước cho trẫm.
Nhà vua dùng bữa xong thì Đoàn Tùy Tùng mới được thết đãi cùng những món ấy. Trong khi vui vẻ trò chuyện với quan trưởng khố, vua hỏi:
Này Khanh, không có bà vợ nào của Khanh sống tại lâu đài này sao?
Muôn tàu có ạ. À.
Phu nhân đâu?
Muôn tàu, bà ấy đang nghỉ trong phòng, không hay có bệ hạ đến.
Mặc dù vua và Đoàn Tùy Tùng tới chơi từ sáng sớm, phu nhân quan trưởng khố không hề hay biết. Quan trưởng khố nghĩ:
Rõ ràng đức vua muốn gặp phu nhân.
Ông đến phòng vợ, bảo:
Đức vua đã đến, chẳng phải bà có bổn phận đi chào đức vua hay sao?
Phu nhân vẫn nằm yên không nhúc nhích, chỉ hỏi:
Ông à, người ông kêu là vua ấy là ai?
Là quốc vương của chúng ta.
Phu nhân có ý bất mãn:
Chúng ta còn có vị quốc vương đầy đủ uy quyền đối với chúng ta, nghĩa là việc phước thiện chúng ta đã làm có phần nào lỗi lầm trong đó. Chắc chúng ta đã thiếu lòng tin nên vinh hiển như vậy vẫn phải làm thần dân người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã cúng dường thiếu lòng tin và đây là quả báo.
Trút xong sự bất bình, phu nhân hỏi tiếp:
Ông à, giờ tôi phải làm gì?
Bà cầm quạt thốt nốt này đến quạt hầu đức vua đi.
Trong lúc đứng quạt, mùi nước hoa từ long bào vua bay vào mắt, làm phu nhân chảy hai dòng lệ. Vua thấy bảo quan trưởng khố:
Này Khanh, đàn bà thật kém thông minh. Chắc phu nhân đang nghĩ nhà vua sẽ đoạt hết của cải chồng ta nên sợ mà khóc đấy. Khanh hãy bảo bà ấy yên tâm, trẫm chẳng hề khao khát của cải nhà Khanh đâu.
Muôn tàu, không phải bà ấy khóc ạ.
Vậy thì là gì?
Dạ, chỉ vì mùi nước hoa trên long bào bệ hạ nồng quá, bà ấy chảy nước mắt thôi. Thật sự bà ấy chưa bao giờ gần ánh đèn hoặc gần lửa. Khi ăn, khi ngồi, khi nghỉ ngơi cũng chỉ dưới ánh sáng chầu ngọc. Muôn tàu, chắc bệ hạ vẫn sử dụng ánh đèn.
Đúng vậy,
tâu bệ hạ, từ hôm nay xin mời bệ hạ thử sử dụng ánh sáng chầu ngọc.
Quan trưởng khố dâng vua một hòn ngọc cực lớn. Vua ngắm nhìn ngôi nhà hồi lâu, tự nghĩ:
Jyotika quả giàu thật.
Rồi ngài từ giã.